Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học lời Chúa. Xin Chúa Thánh Linh ngày đến và giúp đỡ chúng ta trong giờ phút này. Chúng ta hiệp ý và cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con đến với Đức Chúa Cha bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh qua lời của Ngài. Con xin Chúa ngày khai phóng chính lời của Chúa đến trên từng anh chị em của chúng con, để hết thảy chúng con vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Và Chúa ơi, xin Ngài xây dựng được mối quan hệ của Ngài là mối quan hệ đời đời trong lòng của chúng con. Những gì chúng con sống trên trái đất này chỉ là tạm và sẽ qua đi. Nhưng mà lời của Chúa hằng còn và Ngài muốn đặt điều đó trong lòng của chúng con. Con xin sự ban phước của Chúa, sự đổ đầy từ tấm lòng của Ngài để hầu cho hết thảy anh em chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa và có một sự quyết tâm là bước đi theo lời của Chúa. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn các anh chị em để đến với lớp học Kinh Thánh. Và chương trình của chúng ta học đó là xin ý Cha được nên trên đời sống của chúng ta. Mục đích là chúng ta làm theo lời Chúa dạy để có một đời sống đắc thắng. Và chúng ta đi trong bài thứ hai của loạt bài từ thất bại đến đắc thắng vẻ vang. Và xin Chúa cho các anh em chúng ta nhớ trong tuần vừa rồi chúng ta đã học. Câu ghi nhớ của chúng ta sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần, đó là trong Côlôse đoạn 3 câu 17: mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và mục đích của chúng ta trong Côrintô nhì đoạn 3 câu 18: chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Cho nên Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được qua Thi Thiên 18 là từ vinh hiển qua vinh hiển của Chúa. Và chúng ta cũng sẽ nhắc lại bài học trong tuần vừa rồi, 7 điều chúng ta kết ước với Chúa. Đối với Chúa, chúng ta phải kính sợ, phải trung thành với Chúa. Đối với chính mình, chúng ta phải thành thật. Đối với anh chị em, chúng ta phải nhân từ, tha thứ, thương xót. Đối với công việc, chúng ta phải nghiêm trang, không nói xấu, tiết độ, trung tín. Đối với lớp học, chúng ta giữ kín đáo để Chúa cho chúng ta tin chúng ta mà bày tỏ cho chúng ta nhiều hơn. Và đối với tội lỗi thì chúng ta không cho nó cai trị trên đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta học những loạt bài này, chúng ta sẽ biết được cái ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta thế nào và cái công việc của ma quỷ tấn công chúng ta thế nào qua đời sống của David. Và đối với ma quỷ thì chúng ta phục Chúa, chống trả thì nó lánh xa, nó không còn phải lãng vãng để làm khổ chúng ta nữa, vì nó luôn luôn muốn bắt chúng ta làm tôi mọi. Nhưng mà Chúa chúng ta thì muốn cho chúng ta được tự do. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm và thuộc những câu kinh thánh đó để làm cái nền tảng cho đời sống của mình hàng ngày. Vì lời Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Và người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao tôi khích lệ anh em ghi câu kinh thánh đó và đem nó theo. Vì đó là thức ăn của chúng ta, để chúng ta ăn và chúng ta có sức mạnh. Và đó là thuốc tẩy để tẩy linh hồn của chúng ta. Và đó là gươm để chúng ta đánh. Cho nên chúng ta đem nó theo. Nếu mà nhiều người nói tôi bây giờ tôi có phone, thì quý vị cũng có thể mở nó ra và đọc đi đọc lại những câu kinh thánh đó hằng ngày, để chính lời của Đức Chúa Trời được cấy trồng trong chúng ta một cách mạnh mẽ, để cứu được cái linh hồn của chúng ta và giúp cho chúng ta được thịnh vượng phần hồn cũng như phần xác, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và trong cái bài 2 của chúng ta đó là lời cầu nguyện khi gặp gian truân, hay là cầu nguyện và tin chắc Chúa sẽ trả lời. Chúng ta sẽ học bí quyết như thế nào cái lời cầu nguyện của chúng ta được cứu nhậm và cái thái độ của chúng ta như thế nào đối với Chúa khi chúng ta gặp những sự gian truân. Khi chúng ta biết được ý muốn của Chúa thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, còn nếu không thì chúng ta sẽ sống rất là đau khổ và sống trong sự áp bức buồn thảm của Satan. Thi Thiên 18 từ câu 1 cho đến câu 6. Ở trong Thi Thiên 18 câu 1: hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi yêu mến Ngài. Khi David ở trong sự gian truân, ở trong sự lưu lạc, vì cứ Sao-lơ kiếm đủ mọi cách để tận diệt ông, vì Sao-lơ rất là sợ David, vì cứ ông biết rằng thần của Chúa đã lìa khỏi ông. và đã ở trên David, và ngôi của Chúa Ngài sẽ chuyển qua cho David. Cho nên Saul kiếm đủ mọi cách để tận diệt Saul vì sợ cướp lấy ngai vàng. Và Saul không muốn David là một cái tên chân chiên ở đâu bây giờ trở nên một cái người mà được nhiều người ca tụng. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải tránh, để giúp đỡ cho những người được ơn, là khi chúng ta thấy một người được ơn thì nên cầu nguyện cho họ hơn là ca ngợi họ trước mặt, nhất là trước mặt lãnh đạo. Và khi mà ca ngợi họ như vậy thì họ trở nên cái mục tiêu để bị tấn công. Cho nên nếu mà ai là người thật sự yêu thương nước của Đức Chúa Trời và yêu thương công việc của Ngài, thì chúng ta sẽ cầu nguyện cho người đó hơn là chúng ta nói về người đó. Hãy nói về Đức Chúa Trời của người đó hơn là về người đó. Vì nếu Chúa không ở cùng thì chẳng ai làm được gì cả. Cho nên cái điều quan trọng là Chúa ở cùng và Chúa giúp đỡ. Cho nên chúng ta thấy nhiều điều xảy ra, những cái phước hạnh, những cái đắc thắng, quyền năng, dấu kỳ, phép lạ, đó là bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta bảo vệ điều đó bằng sự cầu thay cho người đó một cách đặc biệt. Và khi chúng ta cầu thay thì chúng ta được dựng phần vào trong ký vương quốc của Chúa và làm đẹp lòng Chúa, vì cớ mình được dựng phần vào trong cái sự sức giàu đó qua sự cầu thay của chúng ta. Cho nên khi chúng ta gặp gian truân, thường đời sống của chúng ta ai cũng trải nghiệm điều này. Và khi chúng ta gặp thì chúng ta có những cái thái độ không có tốt trước mặt Chúa. Và chúng ta biết rằng ma quỷ là kẻ rất là ghét chúng ta. Và nó luôn luôn kiếm đủ một cách, nó dùng những người có tấm lòng ghen ghét. Ma quỷ làm việc qua từng cái tấm lòng của con người. Nó sẽ sử dụng cái công cụ đó theo cái bản tánh của người đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của Saul và ma quỷ đã sử dụng, và những người theo Saul nữa. Và chính điều đó trở nên kẻ thù để tấn công David. Và ở đây chúng ta cũng sẽ học được một điều là khi Chúa Ngài muốn cho David trở nên một vị vua thì Chúa Ngài sẽ tôi luyện David. Và một điều để nhắc cho chúng ta, khi bất cứ một con người nào được Đức Chúa Trời sử dụng thì Ngài luôn luôn Ngài huấn luyện, Ngài đưa vào trong đồng vắng, Ngài đưa vào trong những cái sự khó khăn để Ngài luyện tập đời sống của người đó trở nên công cụ sắc bén. Và cái điều mà Ngài mong muốn đó là chúng ta trở nên những chiến sĩ giỏi cho Chúa, là những người đánh trận và thắng trận cho Chúa. Cho nên chính điều đó Ngài đã huấn luyện cho chúng ta. Và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học những bài học mà cái cách của Chúa làm trên David để chúng ta hiểu biết được, và chúng ta bước theo Chúa Giê-xu một cách rất là vững vàng trong những ngày cuối cùng này. Và khi mà gặp sự gian truân thì ông David, ông biết rằng Chúa là năng lực của ông, vì ông rất là khốn khổ. Trong những phần kinh thánh sau chúng ta sẽ thấy được cái sự khốn khổ của David khi ông trải qua, nhưng Ngài là năng lực của ông, và ông nói là ông yêu mến Ngài. Khi ở hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta mở miệng nói được rằng con yêu thương Ngài, thì đó là điều mà đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn tất cả mọi của lễ. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta tin cậy nơi Ngài. Cái người tin cậy nơi Chúa mới dám nói với Chúa rằng trong cái hoàn cảnh khó khăn, con tin rằng Ngài tế trị, Ngài yêu thương con và Ngài có một chương trình tốt đẹp trên đời sống của con. Thường khi gặp khó khăn chúng ta hay lầm bầm oán trách hơn là cảm tạ ngợi khen Chúa. Cho nên ở trong Thi Thiên 140 câu 7, hỡi Chúa Giê-hô-va là sức lực về sự cứu rỗi tôi, Chúa che chở đầu tôi trong ngày chiến trận. Cái đầu của chúng ta là một bãi chiến trường trước khi chúng ta đối diện với những cái chiến trận khác. Cho nên chúng ta cần sự giúp đỡ, che chở của Ngài trên cái đầu của chúng ta. Và ở trong Ephesos nói rằng là chúng ta đội mão của sự cứu rỗi. Nên cái mão của sự cứu rỗi thánh hóa tâm trí của chúng ta. Trong đầu của chúng ta thì nó liên hệ đến mắt, đến mũi, đến miệng, đến lỗ tai và đến sự suy nghĩ của chúng ta. Cho nên ma quỷ nó đánh vào trong cái đầu của chúng ta rất là nhiều. Nhiều người thì cái chuyện nhỏ nhưng mà ma quỷ nó làm trở thành một cái chuyện rất là lớn. Nó làm cho người đó sợ hãi, khốn khổ và sống trong cái sự kinh khiếp. Cho nên Chúa Ngài bảo vệ chúng ta, vì Chúa là đấng lớn hơn tất cả mọi thần, lớn hơn tất cả mọi kẻ thù nghịch. Satan chỉ là vật thọ tạo của Chúa, trên Ngài là đấng sáng tạo, Ngài có quyền trên tất cả mọi lĩnh vực. Cho nên chúng ta nhìn lên Chúa thì chúng ta sẽ được biết ý muốn của Đức Chúa Trời trong cái chương trình của Ngài. Ở trong Esai 41 câu 10 nó đừng sợ vì ta ở với người, chứ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời người. Ta sẽ bổ sức cho người, phải, ta sẽ giúp đỡ người, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ người. Cho nên khi chúng ta gặp những sự khó khăn hay đang ở trong sự khó khăn, điều Chúa muốn nhắc nhở chúng ta trong giờ phút này là đừng sợ. Và theo như người ta nói thì người ta có thể tính là 365 lần Kinh Thánh nói đừng sợ. Tôi thì tôi chưa có kiểm chứng, nhưng mà tôi nghe điều này thì tôi khích lệ cho chính mình là dù Chúa có nói 365 hay là chỉ cần 360 lần hay là chỉ cần 50 lần thì chúng ta vẫn biết rằng Chúa biểu chúng ta đừng sợ thì chúng ta đừng sợ. Cho nên Chúa Ngài, Ngài giúp cho chúng ta vì Ngài bổ sức cho chúng ta, Ngài đưa chúng ta qua lửa, Ngài đưa chúng ta qua nước, Ngài đưa chúng ta qua những khó khăn. Đức Chúa Trời vẫn ở đó với chúng ta và Ngài gìn giữ chúng ta để Ngài làm trọn cái công việc của Ngài qua những cái khó khăn. Và ông David, ông nói là tôi gặp hoạn nạn lấy làm phải lắm, hầu cho học biết luật lệ Chúa. Cho nên trong cái sự hoạn nạn khó khăn, chúng ta sẽ biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài dạy cho chúng ta điều gì. Trong Phi Rê nhất đoạn 5 câu 10, Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ. Thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Chúa Ngài không bỏ chúng ta một mình, Ngài kêu gọi chúng ta để đi đến sự vinh hiển đời đời của Ngài. Nhưng mà cái tiến trình từ khi chúng ta tin Chúa để đến cái thời điểm chúng ta hầu việc Chúa, rồi đến cái thời điểm để chúng ta bước vào trong sự vinh quang thì qua một cái sự trải nghiệm. Và ở đây ông Führer ông nói là tạm chịu khổ, vì những cái sự hoạn nạn khốn khổ của đời này chỉ là tạm mà thôi. Nó không thể nào so sánh được với sự vinh hiển hầu đến mà Chúa dành cho chúng ta khi Chúa trở lại. Cho nên đây là một cái điều Chúa Ngài khích lệ cho chúng ta. Và trong cái khoảng thời gian chúng ta, cái hành trình chúng ta đi với Chúa đó, thì Ngài làm cho chúng ta được trọn vẹn. Trong những cái hoạn nạn khó khăn đó, Ngài lấy đi những cái thế gian, những cái tư tưởng nô lệ, những cái sự thất bại trong đời sống của chúng ta. Giống như Ngài lấy dân Israel ra khỏi những cái Ai Cập trong cuộc đời của họ. Họ ra khỏi Ai Cập chỉ trong vòng một đêm, nhưng mà cái Ai Cập mà lấy ra khỏi đời sống của họ mất 40 năm. Và có nhiều người không ra khỏi được, cho nên họ chết trong đồng vắng. Nên Chúa Ngài cho chúng ta không có rơi trong tình trạng đó, mà chúng ta sẽ được Chúa giúp đỡ và giữ gìn chúng ta trọn vẹn, thêm sức cho chúng ta và giúp cho chúng ta vững vàng trong những ngày chúng ta bước đi với Chúa Giêsu, vì chúng ta không đi một mình mà Ngài ở trong chúng ta, Ngài đi với chúng ta, Ngài làm việc với chúng ta, Ngài đối diện với tất cả mọi sự cho chúng ta nếu chúng ta để Ngài giúp đỡ chúng ta. Vì ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta tự cai trị cuộc đời của mình, chứ Chúa không cai trị. Thì đó là lý do tại sao chúng ta được nhắc nhở trong cái câu ghi nhớ Colossae đoạn 3 câu 17 đó. Trong mọi lĩnh vực của chúng ta, hãy nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm. Hãy nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Đức Chúa Cha, vì Ngài có một chương trình tốt đẹp trên đời sống của chúng ta. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 20, vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói mà ở tại năng lực. Chúng ta nói cho hay về nước của Chúa, nhưng mà cái năng lực chúng ta không có thì ma quỷ nó cũng chẳng có sợ chúng ta đâu. Nhưng mà cái năng lực đó ở trong chúng ta nhờ lời của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tập học thuộc lời của Chúa, vì lời của Ngài là năng lực, lời của Ngài là sức mạnh, lời của Ngài là búa để đập vỡ đá, lời của Ngài là lửa chạy rất nhanh trên đất, lời của Ngài rao ra không trở về luống nhưng mà làm trọn điều Ngài muốn và công việc Ngài sai khiến nó, để có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Tất cả làm cho chúng ta được sống lại. Và người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Thường chúng ta có thì giờ đọc Kinh Thánh cầu nguyện, nhưng mà thường chúng ta lại không có để lời Chúa 24/24 trên cuộc đời của chúng ta. Đó cho nên chúng ta hãy tập làm quen với lời Chúa. Nhiều người rất là thích hiểu biết ý muốn của Chúa, nghe được tiếng Chúa, rồi kinh nghiệm được Chúa, hay là có những cái quyền năng của Chúa trong đời sống của mình, hay là lời cầu nguyện của mình được nhậm. Nó bắt đầu từ chỗ chúng ta đặt lời Chúa trong lòng của chúng ta để lời Chúa hoạt động trong chúng ta và thiên đàng của Ngài bày tỏ cho chúng ta, thì tất cả những điều chúng ta mong muốn ở nơi Ngài được thực hiện khi chúng ta ở trong Ngài và lời của Ngài ở trong chúng ta. Cho nên lời của Ngài là sức lực, là bánh để ăn, để làm cho chúng ta đủ sức để tiến bước với Ngài. Và chính Đức Chúa Giêsu Ngài cũng đã trải nghiệm khi Ngài ở trong vườn Gethsemane, Ngài cầu nguyện và mồ hôi của Ngài rớt xuống như những giọt máu lớn vì cái sự tổn thương ở trong lòng của Ngài. Vì Ngài phải chịu tất cả những cái ô uế dơ giấy gớm ghiếc của con người sẽ đổ lên trên thân thể của Ngài. Ngài phải bị treo trần truồng lên trên thập tự giá, Ngài bị sỉ nhục, Ngài bị Đức Chúa Cha ngoảnh mặt đi, và đây là những điều đối với Ngài là một cái điều khủng khiếp. Và mồ hôi của Ngài đã đổ ra như giọt máu rơi xuống vì cớ chúng ta. Cho nên thiên sứ của Chúa đã đến để thêm sức cho Ngài, vì Ngài đang lấy hình hài của một con người để chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên thân thể của Ngài. Cho nên Ngài cần sức của thiên đàng. Chúng ta cũng vậy, Ngài sẵn sàng ban sức cho chúng ta khi chúng ta đang trải qua những cái sự khó khăn, vì Ngài đã ở chỗ đó rồi. Ngài biết, Ngài hiểu, và Ngài sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta để có năng lực của Ngài mà đắc thắng giống như Ngài đắc thắng. Vì Ngài ban cái sự đắc thắng đó cho chúng ta. Và ông Phaolô nói trong Philip đoạn 4 câu 13, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Và đây khi ông David gặp cái sự khó khăn, ông công bố Ngài là năng lực của ông. Ông công bố ông yêu thương Ngài, ông nói ông yêu thương Ngài. Và bây giờ ông nói rằng Ngài là hòn đá của ông, đồn lũy của ông và là đấng giải cứu ông. Khi chúng ta gặp sự khó khăn thì đây là những điều chúng ta cần để khai phóng ra. Và nếu chúng ta khai phóng mỗi ngày thì cái năng lực của Chúa, cái sự che chở của Chúa nó càng mạnh trong đời sống của chúng ta. Ở trong Ê-sai 26 câu 4, hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vầng đá của các thời đại. Chỉ một câu kinh thánh mà nhắc đến danh Đức Giê-hô-va 3 lần. Nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, để xác quyết cho chúng ta biết rằng Ngài là đấng vững vàng tồn tại từ nay cho đến đời đời. Cho nên chúng ta không thờ một đấng mà thay đổi, nhưng mà chúng ta thờ một đấng hôm qua, ngày nay, đến đời đời không bao giờ thay đổi. Ngài vẫn y nguyên. Ngài không có phải theo gọi là thời đại mới. Ngày hôm nay có nhiều cái mới, có nhiều cái theo cái cách của con người suy nghĩ, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài vẫn y nguyên. Những gì Ngài nói trong Kinh Thánh vẫn còn được ứng dụng cho ngày hôm nay và trong cõi đời đời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nương dựa vào đấng đó thì không có gì để sợ hãi cả. Và một cái điều để chúng ta được cảnh báo ở trong Jeremy đoạn 5 câu 3, hỡi Đức Giê-hô-va, há chẳng phải mắt Ngài đói xem sự trung tín sao? Ngài đánh chúng nó chẳng biết lo buồn. Ngài diệt đi, chúng nó chẳng chịu dạy dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vần đá, chẳng khứng trở lại. Chúa Giê-xu cảnh báo điều này khi Ngài ở tại Jerusalem. Ngài cảnh báo vì cớ Ngài đến, Ngài thăm viếng dân sự của Chúa, nhưng mà dân sự của Chúa không nhận biết Ngài. Cho nên sau đó họ gặp rất là nhiều cái hoạn nạn xảy đến cho Jerusalem. Và ở trong thời kỳ Cựu Ước chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy cái điều này được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Và trong đời sống của chúng ta cũng vậy, cứ nhiều khi chúng ta làm cho lòng của chúng ta bị chai đá. Chai đá vì tội lỗi, chai đá vì sự tổn thương, chai đá vì sự không tha thứ. Cho nên cái lòng của chúng ta nó cứng như đá vậy. Mà cứng hơn vần đá, cái nghĩa là chúng ta chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài muốn chúng ta hãy trở lại, hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa lấy cái đá trong lòng của con ra đi, để ban cho con tấm lòng bằng thịt, để con được dạy dỗ và con biết được nhạy bén được với những gì mà Đức Chúa Trời dạy cho chúng con hàng ngày. Nếu ai để mắt nhìn xem vào công việc của Chúa, sẽ thấy sự dạy dỗ của Ngài. Ngài dạy dỗ chúng ta trong cái từng đời sống, trong lời nói, trong việc làm của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy. Nếu chúng ta không để ý thì giờ Chúa có dạy cỡ nào đi chăng nữa chúng ta cũng không bao giờ thấy. Cho nên nhiều người nói, ủa tôi không biết ý Chúa. Ủa sao tôi vào trong buổi nhóm tôi chẳng thấy cái gì là được Chúa đụng chạm. Tôi đâu có thấy phước hạnh gì đâu. Thấy nhiều người được Chúa Ngài thăm viếng, tôi đâu có thấy gì đâu. Vì sao? Vì lòng của chúng ta đã chai cứng trước mặt Ngài. Cho nên chúng ta sẽ hạ mình xuống để tìm kiếm Ngài. Và có rất là nhiều người khi tôi thấy họ đi đến trong những cái buổi nhóm hay là những cái buổi đại hội Chúa vận hành rất là mạnh. Nhưng mà khi tôi hỏi người đó rằng là có được cái sự thăm viếng đụng chạm với Chúa thì người nói là không. Và sau khi tôi tìm hiểu ra thì người đó có nhiều cái bị chi phối và có những cái làm ngăn trở cho nên họ không thể nhận được cái sự đổ đầy của Chúa trong những cái buổi nhóm phước hạnh như vậy. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta để lòng của chúng ta được mở ra cho Chúa để Ngài sử dụng cho chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta nương dựa vào Ngài giống như ông David nói rằng Ngài là một vần đá vững chắc cho đời sống của chúng ta. Cho nên ai địch lại với chúng ta thì Chúa Ngài che chở chúng ta giống như Ngài che chở dân Israel ban ngày trụ mây, ban đêm trụ lửa và Ngài bảo vệ họ 24/24. Thì Chúa cũng muốn làm điều đó bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi các thiên sứ thánh của Ngài, bởi huyết của Đức Chúa Giêsu, bởi lời của Ngài cho đời sống của chúng ta. Và trong Thi Thiên 18 câu 2 phần B, David nói: Đức Chúa Trời là hòn đá của tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên của tôi, sừng cứu rỗi tôi và là nơi ẩn náu cao của tôi. Cho nên Chúa ông lặp lại một lần nữa, Ngài là nơi vững chắc của con. Và ông nương náu mình nơi Ngài. Ngày hôm nay có nhiều người biết Ngài là vần đá của mọi thời đại, nhiều khi họ còn biết lần được chép ở đâu nữa. Rồi cái trong cái chữ vần đá được chép bao nhiêu lần trong Kinh Thánh. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta có nương nhờ vào cái vần đá đó hay không. Vần đá của chúng ta là Chúa Giêsu. Và Ngài muốn chúng ta nương dựa, đặt cái đức tin của chúng ta ở trên nền của Ngài. Như người khôn cất nhà mình trên hòn đá, có mưa sa nước chảy, gió lay xô động, thì nhà đó không bị sập. Ngày hôm nay đời sống đức tin của nhiều người bị sập vì đức tin của chúng ta đặt ở trên cát, đặt ở trên người khác, mà không đặt ở trên Chúa Giêsu. Vì Ngài mới tồn tại, còn tất cả những gì nơi thế gian này, con người, họ cũng phải chết, họ cũng phải qua đi, thì chúng ta bị đánh mất đức tin rất là dễ dàng. Nhưng mà đặt ở nơi Chúa, Ngài y nguyên, thì chính Ngài giữ cái đức tin của chúng ta khi chúng ta đặt đức tin chúng ta nơi Ngài là vần đá của mọi thời đại. Trong Ê-sai đoạn 32 câu 2, sẽ có một người như nơi núp gió và chỗ che bão táp, như suối nước trong nơi đất khô, như bóng vần đá lớn trong xứ mòn mỏi. Khi cơn bão táp đến, Ngài là nơi ẩn núp của chúng ta. Chúng ta chạy vào đó, chúng ta được an toàn. Nhiều người ngày hôm nay giống như chiếc thuyền nhỏ giữa cơn bão tố. Chỉ cần vài cơn sóng là con thuyền đã chìm. Cho nên chúng ta phải, khi bão táp, chúng ta phải chạy nương náu mình nơi Ngài. Và câu chuyện của ông Phaolô đó, khi ông đi từ chỗ Jerusalem để đi đến Roma, và khi gặp cơn bão lớn, ông khuyên là đừng có đi, hãy ẩn núp một cái vịnh nào đó. Họ không nghe và cuối cùng cơn bão đã đánh nát cái con thuyền đó. Cho nên cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta không nghe sự hướng dẫn của Chúa để ẩn núp nơi Ngài lúc gặp cơn bão táp, thì có thể cuộc đời của chúng ta cũng sẽ bị đánh nát giống như con thuyền ở trong công vụ nói về cái hành trình của Phao-lô khi đến Roma. Và Chúa Ngài cũng muốn cho chúng ta được Ngài giúp đỡ khi khô hạn. Nhiều khi cái linh hồn chúng ta nó khô đến mức độ chúng ta chịu không nổi. Khô giống như là đất mà nó bị hạn hán vậy đó, nó nứt ra, nó khô vậy. Thì Chúa Ngài là nguồn suối chảy trong nơi sa mạc. Và Ngài muốn cho chúng ta được đã khát ở nơi Ngài. Ngài không muốn chúng ta sống trong sự khốn khổ, mà sống trong sự tiếp trợ của Chúa và linh hồn chúng ta được tưới mát luôn luôn. Và Ngài là vần đá lớn trong xứ mòn mỏi. Khi mọi người mòn mỏi, và nhất là trong thời đại chúng ta đang sống, nó hỗn loạn, một thế giới đầy hỗn loạn, thì Ngài là vần đá vững chắc cho chúng ta. Cho nên chúng ta hãy tập để đưa con cái của mình, gia đình của mình vào trong vần đá của Chúa Giêsu, dựa đức tin của chúng ta trên lời của Đức Chúa Trời. Không phải vô lý để chương trình online của chúng ta học cái phương pháp làm sao để thuộc Kinh Thánh hàng ngày đâu. Đức Chúa Trời Ngài đã có ý định của Ngài để Ngài làm công việc của Ngài. Và khi lời của Chúa ở trong chúng ta thì chính lời đó bắt đầu sẽ dẫn dắt khi chúng ta đi đường, gìn giữ khi chúng ta nằm ngủ và trò chuyện khi chúng ta thức dậy. Cho nên chúng ta sẽ càng ngày được gần với Chúa hơn và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Trong Ê-sai 48 câu 21, khi Ngài dẫn họ đi ngang qua sa mạc thì họ không khát. Vì Ngài đã khiến nước từ vần đá chảy ra cho họ, đập bể vần đá thì nước văng ra. Chúa Giê-xu là một vần đá bị đập bể ra để nước có thể tuôn chảy sự sống đời đời của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có muốn để đến để nhận lấy cái nguồn suối của Ngài hay không? Có nhiều người thì giống như lấy một cái chén để tới cái dòng nước đó múc một chén nước. Có nhiều người thì gánh nguyên một gánh nước. Có nhiều người thì lấy mấy cái thùng phi để chứa nước. Nhưng mà có nhiều người thì nhảy luôn vô cái dòng nước đó luôn. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy được là chúng ta nhảy vào trong dòng nước của Chúa, bắt đầu dòng nước của Chúa Ngài đưa chúng ta đi. Ngài làm cho chúng ta được phước hạnh ở trong cái sự cứu rỗi của Ngài, trong cái sự phước hạnh của Ngài. Và Chúa là cái khiên của chúng ta. Thật sự trong này có nhiều từ để học lắm, nhưng mà tôi không muốn đi quá dài, cho nên tôi chỉ tóm ngắn những cái mà chúng ta cần để ghi nhớ. Thi Thiên 3 câu số 3: Nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên che chở tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Ma quỷ thì nó làm cho chúng ta sụp mặt xuống, xấu hổ. Quý vị thấy những người mà họ thất bại đó, họ đi khi nào họ cũng cúi mặt xuống. Có nhiều người thờ đội có nó đều cố gắng họ che cái mặt của họ lại để cho người ta đừng có thấy, cứ nghĩ là người khác đừng có nhận ra họ là ai. Vì sao? Họ rất là ngại những cái điều người khác nhìn soi mói họ, hay là vì cớ những cái sự thất bại tội lỗi của họ trải qua. Nhưng mà Chúa Ngài là đấng giúp để chúng ta ngước đầu lên. Ngước đầu lên ở đây không có nghĩa là kiêu ngạo, mà ngước đầu lên vì cớ Ngài binh vực chúng ta, Ngài giúp đỡ chúng ta, Ngài giải cứu chúng ta, Ngài ở cùng chúng ta và Ngài hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, đổi mới chúng ta, đặt chúng ta ra nơi rộng rãi, đặt chúng ta ra nơi giàu có phước hạnh của Ngài. Đó là điều Chúa đỡ chúng ta lên. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết được cái tấm lòng của Ngài, cái tình yêu của Ngài. Và chúng ta thấy cái tấm lòng của David, ông ngợi khen Chúa để rồi ông cầu nguyện. Trong Thi Thiên 18 câu 3, Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen, con sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch con. Cho nên ông David không phải có một kẻ thù là Saul, mà rất là nhiều kẻ thù đi theo Saul để chống lại ông David. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng cái trận chiến này nó diễn ra liên tục. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta mặc lấy những khí giới của Chúa để đánh trận. Và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học về điều này nhiều hơn. Và khi ông gặp cái sự khó khăn thì ông tôn cao Chúa. Ông cầu nguyện và ông tin chắc rằng Chúa là đấng sẽ giúp đỡ ông. Trong Thi Thiên 18 câu 4, ông sẽ nói cái nan đề của ông đối diện như thế nào. Chúng ta thấy từ câu 1 cho đến câu số 3, ông ca ngợi Chúa, ông chúc tụng Chúa, ông nói Ngài là ai trong cuộc đời của ông. Rồi bắt đầu ông trình bày những cái sự khó khăn của ông đối với Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay thường chúng ta vào buổi nhóm hay là vào buổi cầu nguyện, chúng ta luôn luôn muốn được nói cái nan đề của mình ra. Vì mình nghĩ mình là cái người đau khổ, mình là cái người phải cần được cái sự giúp đỡ. Mà mình quên rằng Chúa là đấng giúp đỡ mình. Và khi mình đến mình ca ngợi Chúa, mình yêu thương Chúa, thì bắt đầu cái năng lực đó, cái quyền năng đó sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi sự gian trùng, giống như đời sống của David. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được những cái nguyên tắc của thiên đàng để bắt đầu sống và được phước theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và trong câu 4 ông nói gì? Các dây sự chết đã vương vấn tôi, luật gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi. Những dây âm phủ đã vấn lấy tôi, lưới sự chết hãm bắt tôi. Trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Chương trình và ý muốn của ma quỷ khi một người được Chúa Ngài cứu và đời sống người đó được sanh lại, thì bắt đầu Ngài muốn cho người đó bước đi để được Chúa sử dụng. Cho nên ma quỷ luôn luôn kiếm đủ mọi cách và đưa hết tất cả những chiến lược của nó đến để tấn công người đó. Cho nên có nhiều người mới tin Chúa, họ gặp sự tấn công và có nhiều người họ rớt luôn. Nhưng mà nếu một người được tin Chúa và được trang bị, được cầu thay, được giúp đỡ, thì người đó sẽ được đứng vững và được cứu luôn cả nhà của mình, cứu cả dòng dõi của mình luôn. Cho nên ma quỷ rất là ghét những con người đó, nó phải làm bằng đủ mọi cách để tận diệt. Và ở đây chúng ta sẽ thấy dùng cái dây sự chết này, lục gian ác này, dây âm phủ này, lưới sự chết, có nghĩa là nó bao vây đủ mọi cách, giống như David đã trải qua trong cái thời điểm đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta lớn hơn ma quỷ, kế hoạch và chương trình của Đức Chúa Trời mạnh hơn, lớn lao hơn, quyền năng hơn cái công việc của Satan, thì chúng ta sẽ tin cậy ở nơi Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ coi ở trong Thi Thiên 140 từ câu 1 đến câu 5, chúng ta sẽ thấy những cái chiến lược của nó xảy ra hàng ngày. Và đây là một điều tại sao chúng ta mở mắt ra, chúng ta phải cầu nguyện. Chúng ta phải công bố sự bảo vệ của Chúa để vô hiệu hóa hết tất cả những cái bẫy, những cái lưới mà ma quỷ nó giăng chung quanh chúng ta. Quý vị thấy, nếu mà ở trên đất nước của Mã Lai thì là khoảng 6 giờ sáng họ dậy và họ bắt đầu, họ đã khai phóng hết những cái quyền lực của họ ra rồi. Mà con cái Chúa thì ngủ cho đến 8-9 giờ mới dậy, thì đi ra là 7 tất cả đều được cài hết rồi. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải trỗi dậy và công bố quỷ phá tất cả mọi quyền lực của ma quỷ. Cho nên Đức Chúa Giêsu khi mà trời còn mờ mờ sáng, Chúa đã vào trong nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Chúa đã trỗi dậy, Chúa cầu nguyện. Để trong cái ngày hôm đó, cái quyền năng của Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời phải được thực hiện trong cái chương trình của Ngài trong ngày hôm đó. Đức Chúa Giêsu tại sao Ngài làm như vậy? Vì Ngài muốn làm gương cho chúng ta. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta biết trỗi dậy, biết tìm kiếm Chúa, biết công bố lời của Đức Chúa Trời để chúng ta được đắc thắng. Và chúng ta đã có những cái bài công bố trên online rồi. Nếu chúng ta không thể nào công bố hết, chúng ta có thể lấy một số câu để cầu nguyện, để công bố. Nhưng mà Chúa luôn luôn thưởng cho người nào để dành thời giờ ở riêng với Ngài, tin cậy vào Ngài, yêu thương lời của Ngài, thì Chúa thưởng người đó. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta thấy được giá trị của Chúa, lời của Ngài rất là quý báu trên cuộc đời của chúng ta. Và trong Thi Thiên 140 câu 1 cho đến câu số 5, hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu tôi khỏi kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ toan mưu ác nơi lòng. Hằng ngày chúng nó hiệp lại đặng tranh chiến, chúng nó mài nhọn lưỡi mình như rắn, có nọc độc rắn hổ trên môi mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ tôi khỏi tay kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ toan mưu làm bước tôi vấp ngã. Kế hoạch, ý muốn của Đức Chúa Trời là làm cho những người theo Chúa bị vấp ngã, bị vấp phạm. Có nhiều người vì cứ những cái lời nói độc địa của người khác, và cái những lời đó, ông Phaolô nói như những lời gọi là ung thư vậy, những ăn lan vào trong đời sống của người khác. Cho nên ma quỷ nó dùng, nếu mà lòng của chúng ta không giữ trước mặt Chúa đó, thì nó sẽ đưa được cái chương trình kế hoạch của nó vào trong lòng của chúng ta. Rồi bắt đầu nó sẽ khai phóng qua môi miệng của chúng ta. Cho nên lòng của chúng ta, hễ cái điều gì mà không đẹp lòng Chúa và Kinh Thánh, nó là tựa như điều ác là phải tránh. Khi nó chỉ cần nhảy ra một cái, chúng ta bẻ liền. Rất là dễ chung quanh mỗi ngày chúng ta nghe, chúng ta thấy những điều mà ma quỷ nó làm. Bắt đầu chúng ta nói theo cái chương trình kế hoạch của nó. Nhưng mà khi chúng ta có Chúa, chúng ta sẽ giữ mắt của mình, tai của mình, miệng của mình, cảm xúc của mình, mũi của mình, tấm lòng của mình, tay chân của mình. Vì Chúa đã chuộc chúng ta để làm công việc lành, chứ không phải Chúa chuộc chúng ta để trở nên công cụ của Satan. Và nếu chúng ta không gìn giữ đời sống của mình, thì chính chúng ta bị Satan dẫn dụ và sử dụng và làm hại đến vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta giống như những người cầu thủ đá banh, đá vào trong khung thành của đội mình để cho bị thua. Cho nên chúng ta, nếu mà một cầu thủ như vậy, thì đối với cả đất nước chắc chắn không thể nào chấp nhận được. Cho nên đối với vương quốc của Đức Chúa Trời, Chúa Ngài muốn chúng ta có những chiến trận và đánh thắng cho Chúa, chứ không phải là những công cụ để đánh bại anh em của mình trong hội thánh với nhau. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để lòng của chúng ta được trong sạch bởi lời của Đức Chúa Trời. Lưỡi chúng ta được trong sạch bởi lời của Đức Chúa Trời, bởi lửa Thánh Linh của Ngài. Và khi các môn đồ của Ngài được Chúa Ngài thánh hóa bằng lửa của Chúa, và họ bắt đầu họ nói sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Lưỡi người nào được Chúa sức dầu luôn nói điều cao trọng của Chúa và chúc phước cho ý muốn của Đức Chúa Trời, chương trình của Ngài trên đất này được thực hiện. Còn lưỡi của những kẻ gian ác là nghịch lại anh em mình, chống lại anh em mình và nói xấu cha của mình. Và chúng ta thấy con trai của Noe đó, đi ra nói xấu cha của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người biết dùng môi miệng của mình, tấm lòng của mình, tay chân của mình để làm lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ ban thưởng lại. Và Ngài muốn sử dụng đời sống chúng ta để nâng người ta lên, đừng có dập người ta xuống. Tôi thấy có nhiều người thương thì đưa lên tận mây, mà ghét thì đưa xuống tận dưới sình và nhận luôn, đạp luôn xuống dưới đó luôn. Thì đó là điều không đẹp lòng Chúa, và Ngài muốn chúng ta là những người thoát ra khỏi cái bẫy của Satan, thoát ra khỏi cái điều mà Satan muốn làm hại chính mình và hại đến người khác. Và câu 5, những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy và trăng dây cho tôi, dương lưới dọc dài theo đường. Quý vị thấy không? Trên cái đường mình đi á, nó đặt hết cái bẫy của nó. Nhưng mà khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta cầu nguyện giống như Thi Thiên 91 á, khi chúng ta công bố Ngài là nơi nương náu của mình, Ngài là đồn lũy của mình, Ngài là Đức Chúa Trời của mình, Ngài là bằng đá của mình á, thì thiên sứ của Chúa đến nâng chúng ta lên khỏi những cái bẫy đó và đưa chúng ta đi một cách rất là nhẹ nhàng. Cho nên Ngài giúp cho chúng ta được đắc thắng, vì thiên sứ của Ngài luôn luôn bảo vệ và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Ngài đó là lời của Ngài. Cho nên người nào công bố lời của Chúa thường xuyên được hưởng những cái thiên đàng dành cho người đó. Nhiều người nói, ôi tôi thuộc cái câu đó rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta sử dụng cái câu đó trong đời sống của chúng ta. Và những cái bẫy, những cái lưới, những cái vòng nó gài đó, đi đến đâu là tất cả những cái đó vô hiệu hóa hết. Giống như là thiên sứ của Chúa đến giúp cho Phi-rơ ra khỏi tù một cách rất là dễ dàng. Đi tới đâu cửa tự động mở ra, xiềng xích mở ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đắc thắng được quyền lực của ma quỷ và tất cả những cái cạm bẫy của nó bị bứt phá trong quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Và ở trong Thi Thiên 143, từ câu 3 cho đến câu 6, chúng ta sẽ thấy được cái cách của kẻ thù làm. Ở trên là cái chiến lược của nó, và ở đây là cái cách mà ma quỷ nó muốn chà đạp đời sống của chúng ta. Và chính Thi Thiên đã ghi lại điều này: kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi. Cái điều quý nhất trong con người đó là cái linh hồn. Cho nên ma quỷ nó muốn lấy cho được cái đó. Cái đó là của quý, vì cái linh hồn đó sẽ đi đến để gặp Đức Chúa Trời, là đấng đã ban cái sự sống của Chúa vào trong chúng ta. Cho nên ma quỷ nó muốn ăn cướp cái đó, nó muốn chà đạp cái đó, muốn hại cái đó. Cho nên đủ mọi cách của nó làm sao để đuổi theo linh hồn của chúng ta. Dày đạp mạng sống tôi dưới đất, nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm. Cái chương trình của nó, cái lòng mong muốn của nó là nó đạp chúng ta xuống, nó làm cho chúng ta ở trong nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi. Có nhiều người họ sống vậy nhưng mà trong cái phần hồn của họ nó chết rồi. Chết về phần tình cảm, họ trơ trơ. Chết về vấn đề, cái ý tưởng của họ, những cái gì, họ sống hoàn toàn như là một người xa lạ. Cho nên ở đây Chúa Ngài cho chúng ta biết đó là cái công việc của Satan, và Ngài muốn cứu thoát chúng ta kể từ giờ phút này. Vì vậy thần linh tôi nao sờn. Quý vị thấy khi mà đời sống chúng ta bị cái sự tấn công đó, cái tâm linh của chúng ta nó cũng bị nao sờn. Tấm lòng sầu não trong mình tôi, lòng thì buồn, linh thì nao sờn, cảm xúc như là đã chết và ở trong sự tối tăm. Bây giờ ông làm gì khi ông đối diện với hoàn cảnh như vậy? Tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa đã làm và suy gẫm công việc của tay Chúa. Tôi giơ tay lên hướng về Chúa, lòng tôi khao khát Chúa như đất khô khan vậy. Thay vì ông nằm bẹp đó ông khóc, thay vì ông sẽ oán trách, tại sao Chúa sức giàu cho con, tại sao Chúa cho con được hứa là cho con được làm vua, thần của Chúa ở trên con, tại sao bây giờ con lại quá nhiều cái sự đau khổ như thế này? Nhưng mà ông, cái bí quyết của David là mỗi lần như vậy, mỗi lần ông đau khổ, ông buồn thảm, ông hướng về Ngài. Ông nhớ lại những công việc của Chúa làm. Có thể ông nhớ lại những cái điều trong Kinh Thánh ông được học về những công việc lớn lao của Đức Chúa Trời làm cho Israel. Hoặc là ông nhớ lại những điều mà Chúa đã làm cho ông khi ông còn nhỏ. Bởi sức toàn năng của Chúa, Chúa đã cho ông đắc thắng được con gấu, con sư tử nó đến cướp chiên của ông. Chúa đã ban quyền năng của Chúa cho ông, chỉ một viên đá có thể đánh gục được Goliath. Và bởi quyền năng của Chúa, ông đã đắc thắng rất là nhiều trận và giết được rất là nhiều người Philistine, là những người nghịch lại với dân sự của Đức Chúa Trời. Bây giờ ông là người chạy trốn, ông là người thất bại, thì bây giờ ông nhớ đến, nhắc lại ơn của Chúa và tìm cầu Chúa, khao khát Chúa, đưa tay hướng về Chúa, không đưa tay hướng về thế gian. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta có thái độ đứng đắn khi biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Và ở trong câu 18, đoạn 18 câu 6 phần B, tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi tại đền ngài, ngài nghe tiếng tôi và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai ngài. Cảm ơn Chúa không quý vị? Cho nên khi chúng ta đến biết ca ngợi Chúa, biết chúc tụng Chúa, biết ngài là ai, và khi chúng ta trình bày cái nan đề của chúng ta cho Chúa, thì ngài là đấng nghe thấu lời cầu nguyện của chúng ta. Đây là bí quyết làm sao để lời cầu nguyện chúng ta được nhậm khi chúng ta gặp gian truân. Nếu lâu nay chúng ta cầu nguyện sai với lời của Đức Chúa Trời hay là cái cách của ngài, chúng ta thay đổi. Ở trong Thi Thiên 143 câu 8, vừa buổi sáng xin cho tôi nghe sự nhân từ ngài. Ông không nói là vừa buổi sáng xin Chúa ngài giúp đỡ cho con thoát cái nan đề này, nhưng mà ông muốn cho ông biết được cái sự nhân từ trong tấm lòng của ngài, cái tình yêu của ngài đối với ông, và ông để lòng trông cậy nơi Chúa. Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, vì khi gặp sự gian truân không biết đường đâu chạy hết. Sau lơ ruột ông kiếm đủ mọi cách để bắt ông. Ông truy lùng khắp mọi nơi, ông sẵn sàng leo trên núi, đi hết chỗ này chỗ kia để tìm và giết cho được ông David. Cho nên ở đây ông cần cái sự giúp đỡ của ngài. Mà giống như hồi nãy chúng ta thấy cái ma quỷ nó giăng bẫy, giăng lưới đó. Bây giờ chúng ta có Đức Chúa Trời, chúng ta có Đức Chúa Giêsu, chúng ta có Đức Thánh Linh, thì ngài sẽ chỉ cho chúng ta, dẫn cho chúng ta con đường chúng ta phải đi. Vì linh hồn của tôi ngưỡng vọng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch. Tôi chạy nương náu mình nơi ngài. Khi ông gặp sự khó khăn, ông chạy đến với Chúa. Khi ông gặp sự thịnh vượng, ông ca ngợi Chúa, ông chúc tụng Chúa. Thường chúng ta gặp khó khăn, có những người thì họ chạy xa Chúa luôn. Nhưng mà có những người họ gặp khó khăn thì họ chạy tới, họ nương náu mình nơi Chúa. Nhưng mà hết khó khăn bắt đầu họ chạy xa Chúa. Họ bắt đầu họ sống, họ thụ hưởng những cái gì mà Chúa ban cho. Họ quên đi rằng lúc đó họ phải yêu mến Chúa hơn, vì ngài có một chương trình tốt hơn nữa cho họ đang ở phía trước. Cho xin Chúa cho chúng ta biết được ý muốn của ngài. Nguyện thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng phẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì cớ danh ngài, xin làm cho tôi được sống. Mình sống là nhờ Chúa. Chúa sống thì mình sống, mình được sống động về hiện hữu ở trong ngài. Cho nên ông muốn được sống là nhờ danh của ngài. Chính danh của Chúa sẽ làm cho chúng ta được sống, được bảo vệ, được gìn giữ. Nhờ sự công bình ngài, xin hãy rút linh hồn tôi khỏi gian truân. Điều khó khăn nhất là cái linh hồn của chúng ta ở trong sự gian truân. Có nhiều người họ ở trong nhà cao cửa rộng, họ rất là thành công, họ là những ngôi sao điện ảnh rất là nổi tiếng, nhưng mà trong linh hồn của họ, họ đang ở trong cái sự buồn thảm, áp bức, cô đơn, thất vọng. Vì cớ không có Đức Chúa Giêsu thì cuộc đời này và tất cả những cái gì vinh hoa của đời này, sự giàu có, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, danh vọng chỉ là hư không mà thôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy là cái linh hồn của chúng ta, Chúa rút cái linh hồn chúng ta ra khỏi những cái sự buồn thảm áp bức của Satan để chúng ta được sống lại với ngài. Và ở đây một điều để chúng ta thấy rằng là suốt ngày chúng ta sẽ kiểm tra cuộc đời của mình, bao nhiêu phần trăm mình có Chúa. Ở đây đừng có nhìn vào những cái phước hạnh mà đánh giá cái đời sống thuộc linh của mình với ngài. Phước hạnh đó là chỉ cái ơn thương xót của Chúa ngài ban cho chúng ta. Nhưng mà cái mối quan hệ của chúng ta và khi chúng ta gặp những sự khó khăn thì chúng ta đối phó như thế nào, thì đó là điều mà nó còn tồn đọng trong chúng ta bao nhiêu đối với Chúa. Vì khi Chúa cho những cái sự thử thách đến, khó khăn đến để kiểm tra thì chúng ta đang ở cái mức độ nào với Chúa Giê-xu. Cho nên xin Chúa ngài ban phước và cho chúng ta để chúng ta được trải nghiệm và được đắc thắng với Chúa Giê-xu mỗi ngày. Xin Chúa ban phước trên tất cả anh chị em. Và chúng ta nhớ để học thuộc Thi Thiên 18 vì nó đem đến ích lợi rất lớn trên đời sống của chúng ta. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, giờ phút này con dâng thì giờ này cho Chúa và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngài ở trong mỗi chúng con. Và Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con có thái độ đúng đắn khi chúng con đến với ngài, khi chúng con cầu nguyện, khi chúng con gặp sự gian truân, thì cho chúng con biết cách để lời cầu nguyện của chúng con được Chúa nhận Và chúng con sẽ thấy được ơn lành, sự nhân từ của Chúa trong những ngày chúng con gặp khó khăn. Vì chúng con biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng con là kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Con xin Chúa ngày làm cho chúng con được vững vàng và hiểu biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và biết được công việc của Satan để hầu cho chúng con không bị vấp ngã vì đây là ý muốn và kế hoạch của nó. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con nhân thì giờ này cho Ngài với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ.